Day Paris RFI, Radio France Internationale, trường ngôi quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Đức Tâm, Mai Vân, Anh Vũ và Thụy My xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây là bản tin thời sự ngày thứ Tư, 11 tháng 4 năm 2012.
Tàu chiến Philippines đối mặt với các tàu Trung Quốc trên vùng biển tranh chấp chủ quyền.
Tại Việt Nam, Tòa Giám mục Công Tâm tố cáo chính quyền ngăn cản không cho tổ chức lễ phục sinh.
Tại Trung Quốc, ông Bạc Hy Lai bị khai trừ khỏi Bộ Chính trị.
Kim Jong-un được bầu làm bí thư thứ nhất Đảng Lao động Triều Tiên.
Lãnh đạo đối lập Aung San Suu Kyi gặp Tổng thống Miến Điện.
Động đất 8,9 độ ngoài khơi Indonesia báo động sóng thần trên toàn Ấn Độ Dương.
Nhà kháng chiến Pháp Raymond Aubrac qua đời thọ 97 tuổi.
Mỗi ngày một sự kiện, Mỹ không muốn có chiến tranh lạnh ở châu Á.
Tại Hoa Kỳ, Rick Santorum rút lui khỏi cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Cộng Hòa. Nhà báo Phạm Trần phân tích từ Washington.
Kính thưa quý vị, soái hạm Philippines đụng độ hai tàu hải giám Trung Quốc tại Biển Đông. Cho đến hôm nay, tình hình vẫn tiếp tục căng thẳng giữa Philippines và Trung Quốc tại Biển Đông vì soái hạm Gregorio Dampila của Philippines bị hai tàu hải giám của Trung Quốc ngăn trở khi kiểm tra 8 chiếc tàu đánh cá Trung Quốc đang thả neo ở ngoài khơi vùng biển Philippines. Manila triệu đại sứ Trung Quốc đến để cảnh cáo, còn Bắc Kinh gửi kháng thư phản đối. Hãng tin AP dẫn thông cáo của Bộ Ngoại giao Philippines cho biết, hôm Chủ nhật, một phi cơ tuần tra của Hải quân nước này đã phát hiện 8 chiếc tàu đánh cá Trung Quốc đang thả neo tại một đầm phá ở bãi Scarborough gần Luzon, đảo chính của Philippines. Chiến hạm lớn nhất của Philippines là Gregorio Dampila được phái đến, và hôm thứ Ba, khi kiểm tra các tàu cá này, Hải quân Philippines đã tìm thấy một lượng lớn san hô, chai khổng lồ và cá mập sống, chứng tỏ ngư dân Trung Quốc đã tiến hành đánh bắt và thu hoạch các loài hải sản đang bị đe dọa. Nhưng sau đó, hai tàu hải giám Trung Quốc đã đến gần, chen vào giữa soái hạm Philippines và các tàu cá Trung Quốc để ngăn chặn việc bắt giữ các ngư dân vi phạm. Đến hôm nay, tình hình vẫn đang bế tắc và lực lượng tuần duyên Philippines đã gửi thêm một tàu khác đến hỗ trợ cho soái hạm. Tối qua, Ngoại trưởng Philippines Albert Del Rosario đã nói chuyện điện thoại với Đại sứ Trung Quốc ở Manila, bà Mã Khắc Khanh, và sáng nay đã triệu bà đến Bộ Ngoại giao Philippines nhằm tìm ra một giải pháp ngoại giao. Tuy nhiên, cả hai nước đều tỏ ra cứng rắn và liên tục đưa ra lời cảnh báo phía bên kia. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lưu Vi Dân hôm nay tuyên bố, xin trích, chúng tôi đã chính thức gửi cho Philippines kháng thư về việc chiến hạm và tàu tuần tra Philippines quấy rối tàu cá và ngư dân Trung Quốc. Bãi Scarborough nằm cách đảo lớn nhất của Philippines là Luzon, chỉ có 124 hải lý. Manila khẳng định vùng này thuộc chủ quyền của Philippines vì nằm trong vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý được luật lệ quốc tế quy định. Còn Bắc Kinh gọi đây là đảo Hoàng Nham, cho rằng đây là một phần lãnh thổ của Trung Quốc và vùng biển xung quanh là vùng đánh cá truyền thống của ngư dân Trung Quốc. Thông cáo của Đại sứ quán Trung Quốc ở Manila chiều nay khẳng định đảo Hoàng Nham thuộc về Trung Quốc và ra lệnh cho các chiến hạm Philippines phải lập tức rời địa điểm trên. Ngoại trưởng Philippines đã cực lực phản đối và cảnh báo nếu Philippines bị thách thức, chúng tôi sẵn sàng bảo vệ chủ quyền của mình. Hết lời dẫn. Philippines tìm cách tăng cường hợp tác quân sự với các nước láng giềng cũng đang phải đối đầu với tham vọng của Bắc Kinh. Tuy vậy, trang bị quân sự của Philippines thuộc loại yếu kém nhất châu Á, với các chiến hạm có từ thời đệ nhị thế chiến, còn các phi cơ thì từ thời kỳ chiến tranh Việt Nam.
Tại Việt Nam, Tòa Giám mục Công Tum tố cáo chính quyền ngăn cản không cho tổ chức lễ phục sinh. Trang mạng hãng tin Giáo hội Châu Á Eglise Dazi ngày hôm qua đã đăng một bức thư ngỏ của Giám mục Giáo phận Công Tum Hoàng Đức Anh gửi các lãnh đạo Việt Nam tố cáo chính quyền huyện Đắc Hà không cho giáo dân tổ chức lễ phục sinh và khẳng định tự do tôn giáo là quyền căn bản thánh thiêng. Trong thư đề ngày 4 tháng 4, Giám mục Hoàng Đức Anh cho biết là qua văn thư số 269 Ủy ban Nhân dân, chính quyền huyện Đắc Hà đã từ chối không cho tổ chức lễ phục sinh tại Turia Iop, xã Đắc Hà Rinh, huyện Đắc Hà, tỉnh Kon Tum. Vị giám mục nhấn mạnh tới ước nguyện của mấy ngàn người có đạo tại một vùng đã không được hưởng quyền tự do tôn giáo từ mấy chục năm qua, 1972-2012. sau khi khẳng định tự do tôn giáo không phải là một ân ban mà là một quyền căn bản thánh thiêng, Giám mục Hoàng Đức Anh nói thẳng, chúng tôi không giải gì chống chế độ, chúng tôi quan niệm chế độ hôm nay như một con tàu lênh đênh trên biển cả nhiều sóng gió. Chỉ cần hướng cái bánh lái nhỏ xíu một chút là dân được hưởng tự do, hạnh phúc, mà chính quyền cũng hạnh phúc, tự do, hết lời dẫn. Còn trong lĩnh vực kinh tế, Việt Nam giảm các mức lãi suất điều hành. Ngày hôm qua, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ra quyết định giảm hai lãi suất điều hành chính nhằm chống lại tình trạng tăng trưởng chậm trong bối cảnh có lạm phát cao. Theo thông báo đăng trên website của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, thì lãi suất tái cấp vốn giảm từ 14% xuống còn 13% năm, và lãi suất tái chiết khấu cũng giảm từ 12% xuống còn 11%. Đây là lần giảm thứ hai trong vòng chưa đầy một tháng. Trong tháng 3, cả hai lãi suất nói trên đã được giảm một điểm. Quyết định giảm lãi suất điều hành được đưa ra sau khi Tổng cục Thống kê Việt Nam vào tuần trước đã công bố các số liệu chính thức cho thấy kinh tế Việt Nam có tỷ lệ tăng trưởng chậm, chỉ là 4% trong quý 1 năm nay. Mức thấp nhất kể từ 3 năm qua. Chính phủ Việt Nam đề ra mục tiêu đạt tăng trưởng kinh tế khoảng 6% và kéo lạm phát xuống dưới 10% trong năm nay.
Báo chí Trung Quốc đồng loạt đưa tin như nhau về vụ Bạc Hy Lai. Việc ngôi sao đăng lên Bạc Hy Lai được xem như là một Kennedy của Trung Quốc bị khai trừ ra khỏi Bộ Chính trị Đảng Cộng sản đã chấm dứt luôn tầm ảnh hưởng của một phe phái đầy quyền lực. Vợ ông là bà Cốc Khai Lai, hiện là nghi can trong vụ một nhà tư vấn người Anh nghi là bị sát hại tại Trùng Khánh tháng 11 năm ngoái. Báo chí Trung Quốc hôm nay đồng loạt lặp lại những lời chỉ trích chính thức của chính phủ. Từ Bắc Kinh, thông tín viên của AFP Stéphane Lagarde tường trình.
Có thể nói là các máy in hôm nay chỉ còn có vài con chữ. Chỉ có một hàng tự duy nhất là chiếm trang đầu của hầu hết các tờ báo Trung Quốc. Một cuộc điều tra đã được mở ra về các vi phạm kỷ luật nghiêm trọng của Bạc Hy Lai. Từ nhỏ bên dưới, bà Cốc Khai Lai, vợ ông Bạc Hy Lai, bị nghi ngờ phạm tội cố sát. Nhân dân Nhật Báo còn gạch dưới dòng chữ quyết định đúng đắn của Trung ương Đảng, còn tờ Global Times chạy tựa, Bạc Hy Lai bị khai trừ khỏi Bộ Chính trị. Những lời bình bỗng nở rộ trên Internet, các cư dân mạng bình luận, những gì mới cách đây hai hôm bị coi như là lời đồn đại, nay lại trở thành sự thật. Nghệ sĩ Ngải Vì Vì đã chuyển đổi xưởng sáng tác của ông thành dàn nhạc, công bố một bài hát viết về sự thất sủng của ông Hoàng Đỏ. Bài hát có câu, tuy nhìn của ông sắc bén như gươm đao, ông không ngừng tố cáo cái ác và những điều mờ ám, tên ông làm rung rẩy các quan tham. Đây là một cách để đả kích những ai, từ lâu nay được xem như là những người hùng đấu tranh chống lại nạn tham nhũng. Một sự phấn khởi trước việc trừng phạt, cho dù hoàn toàn được đặt dưới sự kiểm soát của đảng, vì lo ngại các phản ứng thái quá. Các từ như Bạc Hy Lai, Cốc Khai Lai, Trùng Khánh đều bị cấm truy cập trên toàn mạng xã hội WeChat, ngay cả khi gõ chữ bằng mẫu tự Latin. Đây là một sự kiện tầm cỡ quốc gia đối với một dân tộc đông đảo như chúng ta. Vì sao lại quyết định chờ đợi đến gần nửa đêm hôm qua mới cho công bố? Đó là câu hỏi của một thành viên mạng Vi Bác, có biệt danh là Tân Văn Dĩ Tử, có nghĩa là báo chí đã chết.
Stéphane Lagarde, Pékin, RFI.
Tại Bắc Triều Tiên, Kim Jong-un chỉ được bầu làm bí thư thứ nhất. Trong hội nghị đặc biệt vào hôm nay, người thừa kế Kim Jong-il đã được đề cử vào chiếc ghế lãnh đạo đảng lao động Triều Tiên. Tuy nhiên, về danh xưng thì Kim Jong-un chỉ là bí thư thứ nhất, vì tại hội nghị này, chức tổng bí thư được vĩnh viễn dành cho cố lãnh đạo Kim Jong-il. Truyền thông Bắc Triều Tiên đã không ngớt lời ca ngợi nhà lãnh đạo trẻ chưa đầy 30 tuổi, đang là lãnh đạo tối cao một quân đội hùng hậu với 1.200.000 người. Cơ quan ngôn luận của đảng, tờ Hodong Sinmun, đã gọi Kim Jong-un là nhà lãnh đạo vĩ đại và là vị tướng được thiên đình cử xuất, hết lời dẫn.
Theo các nhà quan sát, như vậy là đảng Cộng sản Bắc Triều Tiên đã tạo riêng một chức vụ mới cho nhân vật lãnh đạo mới của họ. Và trong thực tế, hai danh hiệu, bí thư thứ nhất và tổng bí thư, tương đương với nhau. Trả lời hãng tin AFP, ông Chang Song-chang thuộc Học viện Sejong tại Hàn Quốc nhận định, nhà nước Bắc Triều Tiên đã tạo ra một chức vụ mới cho ông Kim Jong-un để nhân vật này lãnh đạo đảng bên trong khi vẫn tiếp tục di sản của người cha. Ngoài việc bầu Kim Jong-un vào chức bí thư thứ nhất, chế độ Bình Nhưỡng hôm nay còn đề cử một bộ trưởng quốc phòng mới. Ông Kim Jong-gak lên thay thế ông Kim Jong-chun, 75 tuổi, một người trước đây rất được cố chủ tịch Kim Jong-il tính cẩn. Sự thay thế này được xem là phản ánh đà vươn lên của tầng lớp lãnh đạo trẻ xung quanh ông Kim Jong-un. Hội nghị đặc biệt vào hôm nay là hội nghị thứ tư kể từ ngày Bắc Triều Tiên được thành lập năm 1948. Đây cũng là dịp để phát động lễ kỷ niệm ngày sinh lần thứ 100 của cố lãnh tụ Kim Nhật Thành, ông nội của đương kim lãnh đạo Bắc Triều Tiên. Theo AFP, hàng chục ngàn người đã được huy động làm việc ngày đêm để tô điểm thủ đô Bình Nhưỡng, chuẩn bị cho các buổi lễ linh đình vào Chủ nhật sắp tới đây.
Nhưng để mừng sinh nhật nói trên, thì Bắc Triều Tiên sẽ cho phóng một hỏa tiễn mang vệ tinh lên quỹ đạo, trong khoảng thời gian được loan báo là từ ngày mai 12 tháng 4 cho đến ngày 16 tháng 4. Theo AFP, Giám đốc Trung tâm Điều khiển Vệ tinh của Bắc Triều Tiên cho biết là việc đổ nhiên liệu đã bắt đầu hôm nay và sắp kết thúc, còn thời điểm phóng thì còn tùy quyết định cấp trên. Hoa Kỳ hôm qua một lần nữa kêu gọi Bắc Triều Tiên từ bỏ kế hoạch phóng tên lửa nếu muốn có một tương lai hòa bình. Riêng chính phủ Nhật hôm nay thì đã cho thành lập một bộ phận chống khủng hoảng để thâu lượng phân tích thông tin liên quan đến vụ phóng tên lửa của Bình Nhưỡng.
Lãnh đạo đối lập Aung San Suu Kyi gặp Tổng thống Miến Điện. AFP cho biết là ngày hôm nay, lãnh đạo đối lập bà Aung San Suu Kyi đã tới thủ đô hành chính Miến Điện Nai Pi Đâu để gặp Tổng thống Thein Sein. Theo ông Khun Thamin, phụ trách an ninh của Liên đoàn Quốc gia vì Dân Chủ, cuộc gặp giữa bà Aung San Suu Kyi và Tổng thống Thein Sein bắt đầu lúc 11 giờ, giờ địa phương. Sau đó, lãnh đạo đối lập ở lại dùng cơm trưa với gia đình Tổng thống. Trong thời gian qua, bà Aung San Suu Kyi đã bác bỏ những tin đồn nói rằng bà có thể tham gia chính phủ Miến Điện. Tuy nhiên, một số nhà phân tích cho rằng có thể Tổng thống Thein Sein sẽ đề nghị bà làm cố vấn, phụ trách hồ sơ đàm phán, tiến hành hòa giải với các lực lượng nổi dậy thuộc các sắc tộc thiểu số tại Miến Điện. Đây là cuộc gặp lần thứ hai trong vòng 8 tháng qua, và sự kiện này khẳng định vai trò quan trọng của lãnh đạo đối lập trên bàn cờ chính trị Miến Điện, đặc biệt trong việc thuyết phục phương Tây bãi bỏ cấm vận. Một dấu hiệu cho thấy quốc tế rất quan tâm đến tiến trình cải tổ chính trị ở Miến Điện. Thứ Sáu, 13 tháng 4 tới đây, Thủ tướng Anh David Cameron sẽ công du nước này. Đây là lãnh đạo cấp cao đầu tiên của phương Tây tới Miến Điện. Ông Cameron sẽ gặp Tổng thống Thein Sein và lãnh đạo đối lập Aung San Suu Kyi.
Động đất 8,9 độ ngoài khơi Indonesia báo động sóng thần trên toàn Ấn Độ Dương. Viện Địa vật lý Hoa Kỳ hôm nay loan báo một trận động đất cấp độ 8,9 xảy ra ở ngoài khơi Aceh thuộc duyên hải phía đông đảo Sumatra của Indonesia. Các chấn động lan tới nhiều nước trong khu vực và báo động về sóng thần trên toàn bộ Ấn Độ Dương đã được đưa ra, thậm chí ở đảo Réunion thuộc Pháp. Trận động đất xảy ra vào lúc 8 giờ 38 phút giờ quốc tế ở độ sâu 23 km và cách Banda Aceh, thủ phủ của tỉnh Aceh, khoảng 430 km. Viện Địa vật lý Hoa Kỳ ước lượng trận động đất này mạnh ở mức 8,9 độ và 2 tiếng đồng hồ sau đó lại có một dư chấn ở mức 8,2 độ Richter. Các chấn động của trận động đất lan đến cả vùng nội địa Ấn Độ và Thái Lan, các tòa nhà ở thủ đô Bangkok cũng bị rung chuyển. Thông tín viên AFP tại Aceh ghi nhận nước biển bỗng bị giật lùi ra xa bờ khoảng 10 mét, một hiện tượng thường thấy trước khi diễn ra sóng thần. Trung tâm quan sát sóng thần ở Thái Bình Dương của Mỹ đã báo động sóng thần trên toàn Ấn Độ Dương. Tuy vậy, theo một chuyên gia của British Geological Survey, thì khả năng gây ra sóng thần là thấp vì chấn động theo chiều ngang nên khó tạo được các dịch chuyển mạnh ở đáy biển. Tổng thống Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono cũng cho rằng không có đe dọa sóng thần trong lúc này. Trong khi đó, Ấn Độ đã đưa ra báo động đỏ về sóng thần tại quần đảo Andaman và Nicobar, một số vùng duyên hải khác được đặt dưới sự giám sát. Sri Lanka cũng báo động sóng thần và ra lệnh sơ tán khỏi vùng duyên hải. Chính quyền Thái Lan yêu cầu dân chúng sống tại vùng duyên hải Andaman sơ tán đi nơi khác. Hải quân Thái Lan cho biết sẵn sàng can thiệp và Thủ tướng Dinlak Sinawat đã triệu tập cuộc họp đặc biệt Hội đồng Bộ trưởng. Còn tại đảo Réunion thuộc Pháp, báo động màu cam, tức là cấp trung bình, cũng đã được đưa ra. Xin nhắc lại, đảo Sumatra của Indonesia đã phải chịu đựng một trận động đất mạnh 9,3 độ vào ngày 26 tháng 12 năm 2004. Trận động đất này đã gây ra sóng thần tại khoảng hơn một chục nước Đông Nam Á, làm cho trên 220.000 người chết, trong đó chỉ riêng Aceh đã có 170.000 người thiệt mạng.
Nhà kháng chiến Pháp Raymond Aubrac qua đời. Hôm nay, Điện Tổng thống Élysée cũng như nhiều chính khách Pháp đã gửi tin chia buồn với gia đình của ông Raymond Aubrac. nổi tiếng là một lãnh đạo kháng chiến dưới thời Đức Quốc xã chiếm đóng nước Pháp. Ông vừa qua đời tối hôm qua tại Bệnh viện quân đội Val de Grâce ở Paris, hưởng thọ 97 tuổi. Tên thật là Raymond Samuel, ông sinh năm 1914 tại thành phố Vesoul. Tốt nghiệp trường kỹ sư cầu đường, ông cùng với vợ là bà Lucie Aubrac tham gia phong trào kháng chiến chống Đức Quốc xã từ năm 1940. Trong giai đoạn này, ông Raymond Aubrac từng đấu tranh bên cạnh anh hùng kháng chiến Jean Moulin. Bản thân ông Raymond Aubrac cũng đã bị bắt giam vào mùa hè năm 1942, nhưng hơn 16 tháng sau đó, ông được nhóm quân kháng chiến giải cứu như một chiến dịch tấn công đoàn xe chở tù binh. Giai thoại này đã từng được chuyển thể lên màn ảnh lớn. Sau đề nghị thế chiến, ông Raymond Aubrac được bổ nhiệm vào Bộ Tái Thiết, làm ủy viên chuyên trách vùng Bretagne, với mục tiêu là tháo gỡ các bom mìn còn lại sau xung đột. Vào cuối những năm 1950, ông nhận lời sang Maroc làm việc khi nước này vừa tuyên bố độc lập, và từ năm 1964, ông được cử sang Ý làm việc cho Tổ chức Lương Nông Liên Hiệp Quốc. Riêng trong quan hệ với Việt Nam, ông Raymond Aubrac gặp ông Hồ Chí Minh vào năm 1946, khi phái đoàn chính quyền miền Bắc sang Pháp tham dự hội nghị Fontainebleau. Ông Hồ Chí Minh đã tá túc tại nhà riêng của hai vợ chồng Aubrac tại vùng ngoại ô Paris. Trong thời gian này, bà Lucie Aubrac sinh một đứa con gái mà bố đỡ đầu là ông Hồ Chí Minh. Trong những năm sau đó, ông Raymond Aubrac vẫn duy trì mối liên hệ với Việt Nam. Từ chuyến đi miền Bắc Việt Nam vào năm 1967, khi mà giao tranh đang gia tăng cường độ, cho đến 12 lần tiếp xúc với ông Henry Kissinger trong giai đoạn 1968-1972, ông Raymond Aubrac đã tìm cách đóng góp để chấm dứt chiến tranh Việt-Mỹ.
RFI
Radio France Internationale.
Mỗi ngày một sự kiện. Chủ đề hôm nay, Mỹ không muốn có chiến tranh lạnh ở châu Á.
Hôm qua, phát biểu tại Học viện Hải quân Hoa Kỳ ở Annapolis, Maryland, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton nói, Washington không tìm kiếm xung đột với Trung Quốc, nhưng bà kêu gọi các cường quốc đang trỗi dậy hãy hành xử một cách xây dựng hơn trên chính trường quốc tế. Đồng thời, lãnh đạo ngành ngoại giao Hoa Kỳ bác bỏ mọi luận điểm cho rằng Mỹ là một cường quốc đang suy tàn. Theo bà Clinton, Hoa Kỳ vẫn là một siêu cường quân sự với các doanh nghiệp sáng tạo, bảo vệ các giá trị cơ bản và do vậy là một trường hợp ngoại lệ. Đề cập đến tình hình châu Á và quan hệ với Trung Quốc, Ngoại trưởng Mỹ nói thẳng, năm 2012 không phải như năm 1912, khi các bất đồng giữa nước Anh suy tàn và nước Đức đang nổi lên đã dẫn đến một cuộc xung đột trên thế giới. Bà nêu rõ, chúng ta không tìm kiếm kẻ thù mới, Trung Quốc ngày nay không phải là Liên Xô. Chúng ta không ở bên bờ vực một cuộc chiến tranh lạnh mới tại châu Á. Vẫn theo Ngoại trưởng Clinton, một nước Trung Quốc phồn thịnh thì tốt cho nước Mỹ, và một nước Mỹ phồn thịnh thì tốt cho Trung Quốc, và sự phồn thịnh của cả hai nước sẽ có lợi cho toàn vùng. Mặc dù thừa nhận là các ý định của Mỹ làm cho một số nước lo ngại, Ngoại trưởng Hoa Kỳ cho rằng Washington không hề bác bỏ vai trò của các cường quốc đang trỗi dậy hoặc đẩy các nước này vào một hệ thống gian trá nhằm duy trì sức mạnh của Mỹ. Ngược lại, các cường quốc đang trỗi dậy tại châu Á như Trung Quốc, Ấn Độ và Indonesia đã có thể phát triển phồn thịnh nhờ có một hệ thống viện trợ quốc tế mà Hoa Kỳ đã lập ra và ủng hộ. Washington thường xuyên chỉ trích Trung Quốc, một nước trỗi dậy mạnh mẽ về kinh tế và có nhiều tham vọng, đã không đảm nhiệm vai trò là cường quốc trong các vấn đề quốc tế lớn như hồ sơ hạt nhân của Bắc Triều Tiên, Iran hoặc trong hồ sơ chống biến đổi khí hậu. Mặt khác, lãnh đạo ngoại giao Mỹ đã phản đối các phân tích, đặc biệt là của giới chuyên gia Trung Quốc, cho rằng Hoa Kỳ đang ở thời kỳ hoàng hôn. Theo bà Clinton, tuy đang phải đối mặt với khó khăn về kinh tế, nhưng Hoa Kỳ vẫn là cường quốc duy nhất trên thế giới, không có nước thứ hai tương đương hoặc có thể thay thế Mỹ tại châu Á và trên thế giới. Bà nói, Mỹ là nước duy nhất có mục tiêu toàn cầu, có các nguồn tài nguyên và quyết tâm ngăn chặn một cuộc xâm lăng, tập hợp các đồng minh xung quanh những dự án bảo đảm ổn định trong khu vực nhạy cảm. Về vai trò và trách nhiệm của Hoa Kỳ trên thế giới, bà Clinton khẳng định không có tiền lệ trong lịch sử. Về mối quan tâm của Mỹ đối với châu Á, Ngoại trưởng Clinton nói đến các tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông. Bà cho biết, tại hội nghị thượng đỉnh Đông Á ở Bali, Indonesia hồi tháng 11 năm ngoái, Tổng thống Barack Obama đã thúc đẩy các cuộc thảo luận nhằm ngăn chặn nguy cơ xảy ra xung đột tại Biển Đông, trong khi Bắc Kinh lại muốn gạt chủ đề này ra khỏi chương trình nghị sự. Ngoại trưởng Mỹ phê phán lập trường của Trung Quốc, cố giải quyết các tranh chấp phức tạp như vậy bằng con đường song phương trực tiếp với từng nước thì chỉ làm cho vấn đề thêm rắc rối, thậm chí có thể dẫn đến đối đầu. và bà lên tiếng ủng hộ giải quyết một cách hòa bình các tranh chấp. Washington đã nhiều lần khẳng định Hoa Kỳ có lợi ích quốc gia trong việc bảo đảm quyền tự do lưu thông hàng hải ở Biển Đông. Vào lúc Ngoại trưởng Clinton nói về vai trò của Mỹ tại châu Á, thì tàu của Hải quân Philippines phải đối mặt với tàu hải giám và tàu đánh cá Trung Quốc trong vùng đang có tranh chấp chủ quyền cách bờ biển Tây Bắc Philippines khoảng 200 km. Trong một nghiên cứu gần đây, ông Vương Tập Tư, một trong những chuyên gia hàng đầu của Trung Quốc về Mỹ, nhận định, việc Bắc Kinh không tin vào Hoa Kỳ một phần do sự can thiệp của Mỹ vào khu vực Biển Đông và những hồ sơ châu Á khác.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI, Radio France International. Trong phần 2, đến quý vị trước tiên là một điểm báo do anh Vũ biên soạn, sau đó là tạp chí xã hội, Trọng Thành giới thiệu về Festival Huế 2012 với sự tham gia của một số nhà văn và nhà văn hóa. Nhưng ngay sau đây, xin mời quý thính giả theo dõi phần phân tích của nhà báo Phạm Trần từ Washington. Tại Hoa Kỳ, Rick Santorum rút lui khỏi cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Cộng Hòa.
Kính chào nhà báo Phạm Trần. Dạ thưa anh, trong cuộc đua giành chiếc vé đại diện Đảng Cộng Hòa ra tranh cử Tổng thống Mỹ, thì ông Rick Santorum hôm qua đã tuyên bố bỏ cuộc. Theo anh, thì những lý do nào đã khiến cho ông Santorum quyết định như vậy? Tại vì khi thông báo thì ông cũng không nêu rõ nguyên nhân ạ.
À, vâng, có ba cái lý do thầm kín mà các cố vấn của ông đã cho các nhà báo biết một cách không chính thức. Cái lý do thứ nhất là ông cạn tiền để mà vận động tranh cử. Cái lý do thứ hai là ông cố gắng vận động tiểu bang Texas là nếu mà ai thắng cử ở đó thì sẽ chiếm tất cả 155 cái số phiếu ở đó, nhưng mà cái việc đó thất bại. Cái lý do thứ ba là người con gái 3 tuổi của ông sinh ra đã bị một chứng bệnh, có thể nói nó là rất khó chữa, thành ra cứ ra vào nhà thương liên tục, và cái điều đó là cái điều mà ông rất là ưu tư. Ngay trước khi ông tuyên bố đình chỉ cuộc tranh cử, thì người con gái của ông được ra khỏi bệnh viện. Nhưng mà cái lý do đó cũng chỉ là một cái lý do phụ. Cái lý do chính mà theo nhiều quan sát viên chính trị trong cái cuộc tranh cử này đó, thì ngay tại cái bang Pennsylvania là cái nơi mà ông đã là từng là đại diện, là một thượng nghị sĩ của tiểu bang đó, thì trước đây cái số phiếu mà dành cho ông trong cái số cử tri Cộng Hòa đó, thì có tới gấp 2 lần hơn ông đối thủ của ông, tức là ông Mitt Romney. Thế nhưng mà trước khi mà ông tuyên bố rút lui đó, thì cái cuộc trưng cầu ý kiến đó cho thấy là cái số phiếu của ông càng ngày càng giảm bớt đi, là vì trong 24 giờ trước đó thì phe của ông Mitt Romney đã tung ra một loạt các cuộc quảng cáo ở trên TV và nói rất nhiều điều không hay về ông Santorum. Thành ra tất cả những cái ảnh hưởng tâm lý đó nó khiến cho ông cựu thượng nghị sĩ Rick Santorum đã phải rút lui đó chị.
Dạ thưa vâng. Thế thì phản ứng của các ứng viên khác của Đảng Cộng Hòa ra sao ạ? Có thể xem là cuộc bầu cử sơ bộ vẫn tiếp tục hay không ạ?
Vâng, thứ nhất để trả lời cái phần cuối thì cái cuộc tranh cử của Đảng Cộng Hòa vẫn tiếp tục chứ không có thể nào ngưng được. Đó là bởi vì cái quy luật của mỗi đảng là dù chỉ có một mình một người ra tranh cử thì các cái cuộc bầu cử sơ bộ vẫn tiếp tục. Tức là đến tháng 6 thì chấm dứt cái cuộc tranh cử sơ bộ của Đảng Cộng Hòa. Từ bây giờ cho tới đó thì các cuộc tranh cử vẫn tiếp tục. Cái thứ hai thì cái điều đó chắc chắn là ông Mitt Romney sẽ được Đảng Cộng Hòa đưa ra để ra tranh cử, mặc dù là cho đến bây giờ ông chưa có hội đủ cái số phiếu cần thiết là 1.144 phiếu để được đảng coi là ứng cử viên của mình. Cái điều thứ ba là hai ứng cử viên còn lại là ông cựu chủ tịch Hạ nghị viện Newt Gingrich và ông đương kim dân biểu của tiểu bang Texas là ông Ron Paul thì đều tuyên bố là họ tiếp tục cuộc tranh cử của họ, mặc dù là cái số phiếu của hai ông này còn cách xa ông Romney nhiều lắm, nhưng mà chưa có cái dấu hiệu gì là hai người này sẽ bỏ cuộc. Một cái điều nữa là khi mà tuyên bố rút lui khỏi cuộc tranh cử đó, thì cựu thượng nghị sĩ Rick Santorum không có nói một cái lời nào là ông sẽ ủng hộ ông Mitt Romney, mặc dù trước khi tuyên bố thì hai người có nói chuyện với nhau, và cái cuộc nói chuyện với nhau đó thì theo như ông Mitt Romney lực chỉ cũng là cái cuộc ông Brice Santorum thông báo cái quyết định của ông ta không có tiếp tục cuộc tranh cử nữa, nhưng mà không có cái dấu hiệu nào cho thấy là ông Santorum sẽ dồn các cái số phiếu của ông ta đã nhận được. Cho đến bây giờ là 262 phiếu của đại biểu để dành cho ông Mitt Romney. Và khi mà tuyên bố rút lui đó, thì ông Santorum có nói là cái lý tưởng về vấn đề báo thù trong Đảng Cộng Hòa của ông vẫn tiếp tục để mà nói với người cử tri Đảng Cộng Hòa. Cái mục tiêu của Đảng Cộng Hòa, theo như lời ông Rick Santorum, là phải đánh bại Tổng thống Obama vào tháng 11 này. Và các cái người xung quanh của ông Rick Santorum là những cái thành phần báo thù đó, thì cho rằng là dù là ông Rick Santorum có rút lui chăng nữa, thì các cử tri báo thù của Đảng Cộng Hòa cũng không có cảm tình để mà ủng hộ ông Mitt Romney. Đó là cái kết luận sau khi cái quyết định của ông Rick Santorum.
Dạ thưa anh, như anh vừa nói là ông Mitt Romney chắc là sẽ được đề cử. Thế thì cuộc vận động kể từ đây kể như là kém phần hào hứng phải không ạ?
Dạ cũng không phải là kém phần hào hứng, là bởi vì ông cựu chủ tịch Hạ nghị viện là ông Newt Gingrich là một trong những người ứng cử viên bảo thủ của Đảng Cộng Hòa. Thì từ trước cho đến bây giờ, trước khi rút lui đó, thì ông Rick Santorum có mong mỏi và cũng đã yêu cầu và là ông Newt Gingrich rút lui để cho những cái số phiếu mà có cảm tình với ông Newt Gingrich là một người bảo thủ của Đảng Cộng Hòa dồn qua cho ông Santorum. Nhưng mà việc đó nó không thành. Và bây giờ ngược lại, thì sau khi ông Santorum rút lui rồi, thì ông Newt Gingrich coi như là một ứng cử viên bảo thủ sáng giá nhất trong ba người còn lại, kể cả ông Mitt Romney là người đang dẫn đầu với cái số phiếu là 569 đại biểu đã dồn phiếu cho ông ta, và bây giờ ông ta cần 575 phiếu nữa. Thì ông dân biểu Ron Paul cũng nói rằng là tôi là cái người bảo thủ, vậy thì bây giờ những quý vị nào ủng hộ cho ông Santorum thì hãy dồn phiếu cho tôi. Và cũng kêu gọi ông Santorum đưa ra một lời tuyên bố là sẽ dồn phiếu cho ông Ron Paul thành ra cái cuộc tranh cử này. Dù là không còn cái ứng cử viên sáng giá được coi như là đại biểu cho phe bảo thủ Đảng Cộng Hòa là ông Rick Santorum, nhưng mà ông Newt Gingrich bây giờ lại muốn giành lấy cái vị trí đó, và ông Ron Paul cũng muốn giành lấy cái vị trí bảo thủ, thành ra cái cuộc tranh cử này nó vẫn còn tiếp tục. Tuy rằng là hai ông Gingrich cũng như là ông Paul rất là khó để mà bắt kịp với ông Mitt Romney, nhưng mà điều đó không có nghĩa là cái cuộc tranh cử nó sẽ bớt hào hứng đó thưa chị.
Dạ thưa anh, còn phản ứng bên Đảng Dân Chủ, nhất là của ông Obama thì như thế nào ạ?
Vâng, phía ông Obama thì tất nhiên là ông Obama không có chính thức đưa ra bất cứ một cái lời tuyên bố nào, nhưng mà các cố vấn trong ban tranh cử của ông ấy đã lập tức nói ngay là dù là ông Santorum có rút lui chăng nữa, thì những cái số phiếu mà của Đảng Cộng Hòa đó cũng không đủ để cho ông Mitt Romney có thể đánh bại được ông Obama. Và các cố vấn của ông Obama nói rằng cái lập trường của ông Mitt Romney không có phù hợp với người dân Hoa Kỳ, mặc dù là ông ấy nói là ông ấy ủng hộ các cái biện pháp để mà cải tổ kinh tế là cái ưu tư hàng đầu của người dân Mỹ bây giờ. Nhưng mà các cuộc thăm dò dư luận trước và ngay sau khi có sự rút lui của ông Santorum cho thấy là cho đến bây giờ, ông Mitt Romney vẫn thua ông Obama vào khoảng chừng 4 hay là 5 điểm, tức là ông Obama được khoảng chừng 50% số phiếu. Nếu bầu cử ngay bây giờ thì ông Mitt Romney chỉ có được 45. Và ngược lại, ông Mitt Romney gặp một số trở ngại, cái sự ngại chính là các số phiếu của phụ nữ Hoa Kỳ không có thích ông Romney. Cái số phiếu của người thiểu số tất nhiên không có thích ông Romney. Và cái số phiếu quan trọng nữa mà 60% đã ủng hộ ông Obama 4 năm trước đây, tức là số cử tri của người Hispanic ở Hoa Kỳ càng ngày càng gia tăng, thì cái số phiếu đó sẽ vẫn dồn vào cho ông Obama. Đó là cuộc thăm dò dư luận sau cùng, tức là 24 giờ đồng hồ trước khi mình nói chuyện với nhau đó thưa chị. Thành ra nếu cuộc bầu cử diễn ra ngay ngày hôm nay thì ông Mitt Romney sẽ thua ông Obama. Và từ giờ cho đến tháng 11 thì tuy nhiên là chúng ta cũng còn khá dài, và bất cứ một cái chuyện gì cũng có thể xảy ra ở cái nền chính trị của Hoa Kỳ. Nhưng mà theo những cái dư luận chung bây giờ thì người ta vẫn nghĩ là ông Obama sẽ được tái đắc cử. Trong khi đó thì phía Cộng Hòa, đặc biệt là ông Mitt Romney và những người bảo thủ của Đảng Cộng Hòa thì bây giờ muốn bằng mọi cách làm thế nào đó ứng cử viên Cộng Hòa, bất cứ một người nào cũng phải đánh bại ông Obama và coi ông Obama là một tổng thống chỉ có một nhiệm kỳ mà thôi. Đấy là cái điều mà phe Cộng Hòa mong muốn. Nhưng mà đối với các cuộc thăm dò dư luận thì người ta lại nói ngược lại.
Dạ, RFI xin cảm ơn nhà báo Phạm Trần tại Washington.
RFI. Đây Paris RFI, Radio France Internationale, xin kính chào quý thính giả đến với chương trình Việt ngữ. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan.
Tàu chiến Philippines đối mặt với các tàu Trung Quốc trên vùng biển tranh chấp chủ quyền.
Tại Việt Nam, Tòa Giám mục Kon Tum tố cáo chính quyền ngăn cản không cho tổ chức lễ phục sinh.
Tại Trung Quốc, ông Bạc Hy Lai bị khai trừ khỏi Bộ Chính trị.
Kim Jong-un được bầu làm bí thư thứ nhất Đảng Lao động Triều Tiên.
Lãnh đạo đối lập ông San Suu Kyi gặp Tổng thống Miến Điện.
Động đất 8,9 độ ngoài khơi Indonesia, báo động sóng thần trên toàn Ấn Độ Dương.
Nhà kháng chiến Pháp Raymond Aubrac qua đời, thọ 97 tuổi.
Mỗi ngày một sự kiện, Mỹ không muốn có chiến tranh lạnh ở châu Á.
Tại Hoa Kỳ, ông Rick Santorum rút lui khỏi cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Cộng Hòa, nhà báo Phạm Trần phân tích từ Washington.
Sau đây, anh Vũ sẽ mở đầu phần 2 của chương trình bằng một điểm báo.
Điểm báo.
Trong những ngày đầu tháng 4 này, rất đông tỷ phú Trung Quốc đổ xô về khu nghỉ mát sang trọng Tam Á trên đảo Hải Nam để mua sắm những món đồ đặc trưng của giới nhà giàu. Đặc phái viên của báo Liberation có bài phóng sự về hội chợ ở Hải Nam, qua đó đã phác họa phần nào chân dung của các đại gia đỏ ở Trung Quốc ngày nay, nơi mà sự thông đồng giữa quyền lực và tiền bạc đang ngày càng gây phẫn nộ trong dân chúng. Tác giả bài báo cho biết có khoảng 300 triệu phú và tỷ phú Trung Quốc đã đổ về đảo Hải Nam trong những ngày qua để mua sắm cho mình một du thuyền, một chiếc xe Rolls Royce hay một chiếc máy bay riêng, và cũng có khi là cả ba thứ cùng một lúc. Những ngày này, các khách sạn 5 sao trong khu nghỉ mát sang trọng Tam Á như Ritz-Carlton, St. Regis hay Hilton đều chật kín khách đến tham dự điểm hẹn Hải Nam lần thứ 3, một hội chợ mua sắm siêu sang dành cho giới nhà giàu ở Trung Quốc. Dưới bến cảng, người ta thấy neo đậu hàng chục chiếc du thuyền đủ loại từ loại dài 12 đến 50 mét với giá bán từ vài chục triệu đến cả trăm triệu đô la. Người ta cũng có thể bắt gặp các ông chủ mới giàu, quay xung quanh là cả một đoàn tùy tùng gồm người thân và vệ sĩ lượn hết gian hàng này đến gian hàng khác trong dáng vẻ huênh hoang khoe của những kẻ trọc phú. Một người bán máy bay cá nhân giải thích với phóng viên của Liberation rằng, cứ nhìn vào quy mô đoàn là có thể đoán được sự giàu có của tỷ phú. Nhưng đôi khi, người ta cũng có thể nhận ra một tỷ phú Trung Quốc qua bóng dáng người phụ nữ đi cùng, mà thường là một cô gái trẻ chân dài, đeo trên mình đầy trang sức. Với những nhà sản xuất du thuyền của Mỹ, châu Âu, tới đảo Hải Nam thì chính những khách hàng giàu có của Trung Quốc này là chiếc phao cứu sinh cho họ. Ông Fabrizio Gariglia, đại diện nhà sản xuất du thuyền nổi tiếng Perini của Ý cho biết, chúng tôi đặt hy vọng nhiều vào thị trường Trung Quốc vì công việc làm ăn của chúng tôi ở Mỹ và châu Âu không còn tốt như trước nữa. Theo ông, người Trung Quốc đang rất thích lối sống châu Âu và vì thế họ cũng yêu những thứ đồ chơi này. Hiện tại mới chỉ có hơn 100 người Trung Quốc đại lục có du thuyền loại 12 đến 18 mét. Nhưng thị trường này đầy hứa hẹn vì số lượng đại gia Trung Quốc đang tăng với tốc độ lớn. Theo một tạp chí Trung Quốc chuyên về những người giàu có, Hurun Report, năm nay có khoảng 63.500 người Trung Quốc có tài sản ít nhất là 15 triệu đô la, tức là tăng thêm 3.500 so với năm ngoái. Năm 2011, chủ yếu nhờ vào thị trường Trung Quốc mà hãng Prada đã tăng lợi nhuận thêm 72%. Tại hội chợ Hải Nam, người ta còn có thể bắt gặp nhiều dịch vụ khác chào mời giới nhà giàu Trung Quốc, như ngân hàng bảo đảm giữ bí mật tài sản. Với những ai muốn di cư nước ngoài thì có dịch vụ tư vấn làm thẻ xanh của Mỹ, tức thẻ định cư, cho cả gia đình, và những mẹo để có thể di cư sang Anh Quốc hay bất kỳ đâu đó để sinh sống.
Quý thính giả đang theo dõi phần điểm báo do anh Vũ thực hiện.
Tác giả bài phóng sự cho biết trong những ngày hội chợ ở Tam Á liên tục diễn ra những buổi dạ hội với hàng trăm khách tham dự. Ở đó người ta thấy những vị trọc phú cặp kè bên những quan chức chính phủ hay đảng. Cũng là điều dễ hiểu vì hiện nay phần đông các triệu phú Trung Quốc còn nắm những chức vụ chính trị trong chính quyền địa phương hoặc trung ương. Mối liên minh giữa quyền lực và tiền bạc mà hầu như tất cả người dân Trung Quốc vẫn phàn nàn, thì ở đây nó lại là một cái gì đó rất hiển nhiên. Theo tác giả thì không có sự thông đồng này, chắc hẳn sẽ ít đi rất nhiều những khối tài sản kếch xù kia mà ở Trung Quốc rất khó lần được nguồn gốc thực sự của nó. Tác giả nhắc lại chuyện tuần trước ở Trung Quốc có hai sinh viên đã viết lên blog của mình yêu cầu Chủ tịch Hồ Cẩm Đào công khai tài sản của mình để làm gương trong chiến dịch chống tham nhũng. Hai công dân tiên phong này sau đó đã bị bắt ngay lập tức. Để thêm thông tin về những tỷ phú đỏ ở Trung Quốc ngày nay, Libya Siong trích dẫn con số trên tạp chí Horon Report cho biết 70 đại biểu giàu nhất Quốc hội Trung Quốc nắm giữ một khối lượng tài sản lên tới sấp xỉ 90 tỷ đô la Mỹ, tức là gấp 12 lần tổng số tài sản của 535 nghị sĩ Quốc hội Hoa Kỳ. Kết thúc bài phóng sự, tác giả dẫn lời một tài xế lái taxi tại Hải Nam. Xin trích, đúng là dưới thời Mao người ta ăn không đủ no, nhưng ít ra là không có tham nhũng, bất bình đẳng. Trung Quốc ngày nay thực sự cần phải có một cuộc cách mạng mới. Một thời sự khác liên quan đến châu Á đang được cộng đồng quốc tế đặc biệt chú ý với mối quan ngại trong những ngày này, đó là việc Bắc Triều Tiên chuẩn bị phóng vệ tinh trong khoảng từ ngày 12 đến ngày 15 tháng 4 để chào mừng ngày sinh nhật Kim Nhật Thành, người khai sinh ra chế độ Cộng sản Bình Nhưỡng. Libya Siong chạy tựa một cách ví von, Bắc Triều Tiên tặng nhau màn pháo hoa đầy nguy hiểm. Libya Siong đánh giá việc đưa vào quỹ đạo vệ tinh để chào mừng người kế tục vĩ đại Kim Jong-un, cũng là để chào mừng người kế tục vĩ đại Kim Jong-un được đặt vào quỹ đạo của quyền lực. Sự kiện này còn để chào mừng một sự kiện khác long trọng hơn, đó là kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Kim Nhật Thành, vị cha đẻ ra chế độ Bình Nhưỡng vào ngày 15 tháng 4 này. Mọi việc đã quyết, mặc dù bị cộng đồng quốc tế lên án, Bình Nhưỡng vẫn khăng khăng sẽ phóng tên lửa Ngân Hà 3 để đưa vệ tinh Quang Minh Tinh 3 nặng 100 kg vào quỹ đạo cách trái đất 500 km. Tại sao một việc phóng vệ tinh bình thường như vậy lại khiến cả thế giới quan tâm? Ngoài những nguy hiểm mang tính chất một tai nạn có thể xảy ra trên hành trình bay của tên lửa, thì các nước láng giềng của Bắc Triều Tiên chủ yếu nghi ngại việc phóng vệ tinh này là một vụ thử tên lửa đạn đạo tầm xa trá hình như họ đã làm hồi 2009. Sau sự phản đối gay gắt của Hoa Kỳ và các đồng minh châu Á, Nga cũng lên án dự định phóng vệ tinh này của Bình Nhưỡng. Theo Moscow, việc làm này là bằng chứng Bắc Triều Tiên coi thường các quyết định của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc cấm Bình Nhưỡng tiến hành mọi vụ thử hạt nhân hay tên lửa đạn đạo. Bắc Kinh, đồng minh thân cận của Bình Nhưỡng, cũng phải lên tiếng kêu gọi các bên kiềm chế, nhưng cuối cùng cũng thú nhận là đã phải bất lực không ngăn cản được Bình Nhưỡng. Tại sao Bình Nhưỡng vẫn nhất quyết tiến hành chương trình vũ trụ và hạt nhân? Được AFP hỏi về các nghị quyết của Liên Hợp Quốc, ngày hôm qua, ông Ryu Kum-chon, Phó Chủ tịch Cơ quan Phát triển Không gian thuộc Ủy ban Nhà nước về Công nghệ Vũ trụ Bắc Triều Tiên đã bác bỏ rằng, chúng tôi không công nhận những nghị quyết xâm phạm chủ quyền lãnh thổ của chúng tôi, và khẳng định lại, việc phóng vệ tinh này là món quà của nhân dân dâng lên Kim Nhật Thành nhân 100 năm ngày sinh, và đây không thể là một vụ thử tên lửa. Một thực sự khác cũng được thế giới theo dõi với mối quan ngại không kém, đó là những diễn biến về tình hình Syria. Các báo Pháp ngày hôm nay đầy kín các bài xã luận phân tích về tình hình Syria khi hết hạn tối hậu thư của Liên Hợp Quốc yêu cầu Damas rút quân đội ra khỏi các thành phố có quân nổi dậy trước ngày thứ Năm. Libya Siong tóm lược lại tình hình Syria. Một năm khủng hoảng, ít nhất 10.000 người chết, các thành phố bị tàn phá không ngần ngại bởi chính quân đội của mình, hàng ngàn người phải bỏ chạy khỏi đất nước, và chế độ thì ngày càng bị cô lập trên trường quốc tế, bất chấp Damas vẫn nghênh ngang coi thường tất cả. Hôm qua là ngày đầu tiên kế hoạch đưa Syria thoát khỏi khủng hoảng do Kofi Annan đề nghị bắt đầu có hiệu lực, theo đó Damas phải rút quân ra khỏi các thành phố mà họ đang tiến hành oanh tạc ác liệt. Nhưng đặc phái viên của Liên Hợp Quốc và của Liên đoàn Ả Rập ngay lập tức cho biết Damas không tuân thủ kế hoạch này. Le Monde nhận định đến lúc này Damas vẫn phớt lờ kế hoạch của Annan và gia tăng chấn áp. Nhật báo Liberation thì thừa nhận thất bại của kế hoạch Annan, cho thấy chiến lược câu giờ của phe Assad. Chính phủ Syria một mặt cho biết họ ủng hộ giải pháp thông qua đàm phán để chấm dứt cuộc nội chiến đã lan tràn khắp đất nước, nhưng mặt khác thì lại vẫn duy trì việc triển khai quân đội nhằm đè bẹp lực lượng nổi dậy bằng vũ lực. Những lời kêu gọi của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon vẫn bị Damas bỏ ngoài tai. Báo Le Figaro phân tích, Bashar al-Assad vẫn diễn trò chơi quen thuộc, đó là phủ nhận lời hứa, thêm điều kiện và kéo dài thời gian. Một nửa thế giới đều nhận định chế độ bạo chúa khát máu này coi như đã sụp đổ. Le Figaro nhận định, chừng nào chế độ Damas còn duy trì được liên minh vững chắc với Moscow để được cung cấp vũ khí và với Tehran để được hậu thuẫn cho các hành động chấn áp, thì chừng đó sẽ rất ít cơ may ngăn chặn cuộc nội chiến bằng các hoạt động ngoại giao. Phần cuối của mục điểm báo là một thông tin y tế liên quan đến khu vực Đông Nam Á. Báo Lâm Bông có bài viết về tình trạng kháng thuốc điều trị bệnh sốt rét đang có chiều hướng phát triển trong khu vực Đông Nam Á. Lâm Bông cho biết một nghiên cứu công bố đầu tháng 4 vừa qua trên tạp chí Y tế Anh The Lancet thì hiện nay tình trạng kháng thuốc sốt rét tại khu vực biên giới Thái Lan và Miến Điện đang tăng mạnh. 20% bệnh nhân sốt rét trong khu vực này phải mất thời gian điều trị dài gấp 2-3 lần so với cách đây 10 năm. Hiện tại người ta vẫn không hiểu nguyên nhân do đâu có hiện tượng ký sinh trùng sốt rét kháng thuốc. Các chuyên gia y tế cảnh báo phải có những quỹ thích hợp dành cho công tác phòng chống sốt rét. Trong khi đó, Quỹ Thế giới phòng chống SIDA, Lao và sốt rét mới đây thông báo cho biết, quỹ này đang ngày càng cạn nguồn tài chính cho các chương trình phòng chống bệnh trong năm 2013 do sự đóng góp của các nhà tài trợ đã bị giảm đi nhiều.
Tiếp tục chương trình là tạp chí xã hội Trọng Thành giới thiệu về Festival Huế 2012 với sự tham gia của một số nhà văn và nhà văn hóa.
Kính thưa quý vị, Festival diễn ra trong tuần lễ từ ngày 8 tháng 4 đến ngày 14 tháng 4 tại thành phố Huế là một chuỗi các hoạt động văn hóa thu hút đông đảo các đoàn nghệ thuật quốc tế và trong nước, được tổ chức 2 năm một lần. Tham gia vào festival năm nay có hơn 30 đoàn nghệ thuật từ gần 30 quốc gia. Festival cũng là dịp Huế trở nên hấp dẫn hơn với các du khách. Sự xuất hiện dồn dập các hoạt động nghệ thuật trong một thời gian ngắn có thể là một cơ hội thưởng thức văn hóa hay kinh doanh đối với một số người, nhưng cũng có thể mang lại cản trở cho sinh hoạt thường nhật đối với nhiều người khác. Quan điểm của người Huế về Festival Huế là rất khác nhau. Trong tạp chí xã hội của EFI ngày hôm nay, chúng tôi xin chuyển tới quý vị tiếng nói của một số nhà văn hóa Huế để truyền đi cái không khí trực tiếp của ngày hội và cũng là để soi tỏ một hiện tượng còn gây nhiều tranh cãi này dưới những cái nhìn khác nhau. Tạp chí hôm nay có sự tham gia của các nhà văn Ngô Minh, Biểu Ý, Trần Thùy Mai, các nhà nghiên cứu văn hóa Nguyễn Đắc Xuân, Nguyễn Xuân Hoa, các nhà giáo Thái Kim Lan và Nguyễn Văn Bình. Festival Huế có rất nhiều điều được công chúng ghi nhận. Bên cạnh sự có mặt của hàng chục đoàn nghệ thuật từ gần 30 quốc gia, thì sự hòa trộn một cách tinh tế giữa những truyền thống văn hóa từ các phương trời với nhiều điểm đồng điệu là điều gây ngạc nhiên, để lại ấn tượng mạnh. Sau đây là nhận xét của nhà nghiên cứu Nguyễn Đắc Xuân.
Ví dụ như cái đoàn Úc, họ đem không phải là cái đoàn Úc hiện nay mà một cái dân tộc của Úc thì họ cũng nó gần với cái dân tộc Tây Nguyên của mình. Đó. Thì tôi thấy là có cái vấn đề hoài là cái sự hội nhập của mình mà nó có cái sự gọi là hài hòa với nhau, chứ nó không phải là những cái gì mà nó chống nhau, nó đối chọi với nhau, mà đây là nó hài hòa với nhau, thành ra xem rất là thích.
Hội trình diễn áo dài truyền thống được coi là một điểm nhấn quan trọng của Festival Huế năm nay. Buổi hội này thu hút đặc biệt sự quan tâm của rất nhiều người. Sau đây là một số cảm tưởng của nhà văn Biểu Ý sau khi ông vừa trở về từ cuộc trình diễn áo dài của nhà tạo mẫu Minh Hạnh.
Tối hôm nay thì tôi cùng đi dự xem một cái màn biểu diễn lễ hội áo dài của Minh Hạnh. Nhìn thấy và lắng nghe dư luận chung quanh thì thấy người ta thích cái chương trình này và rất đông người xem. Ở Huế nó có nhiều không gian có thể là làm được những cái chương trình như thế này, nhưng mà thật sự cũng phải có mắt của một cái con người mỹ thuật thì mới biến được một cái nơi bình thường thành một cái nơi nơi đẹp đẽ để làm lễ hội.
Nhà nghiên cứu văn hóa Nguyễn Xuân Hoa lướt qua lại một vài nét đã làm nên vẻ đẹp xuyên qua thời gian của chiếc áo dài Huế.
Bởi vì Huế chính là nơi phát tích của chiếc áo dài Việt Nam dưới thời chúa Nguyễn Phúc Khoát, thì chính chúa Nguyễn là người đã khởi phát cái trang phục áo dài, và sau đó qua nhiều năm tháng nó được điều chỉnh và nó trở thành áo dài truyền thống của phụ nữ Việt Nam. Huế cũng là nơi mà nó đã ghi dấu rất nhiều cái vẻ đẹp, không những của các cung phi mỹ nữ mà còn là vẻ đẹp của những cái cô nữ sinh Huế với cái Trương Đông Khánh đã nổi tiếng một thời. Năm nay là hầu hết các nhà thờ mẫu đều khai thác cái vẻ đẹp của hoa sen, một trong những cái biểu trưng cũng rất đặc trưng của Huế và của Việt Nam.
Về áo dài nhưng là của nam giới, nhà nghiên cứu Nguyễn Đắc Xuân ghi nhận một điểm mà ông coi là phát hiện của năm nay, đó là sự sáng tạo bất ngờ của trang phục áo dài truyền thống qua phong cách biểu diễn của đoàn nhạc jazz Pháp.
Có nhiều cái mà tôi rất là cảm xúc, là cảm động. Tôi nói ví dụ như mình, cái Việt Nam mình mà mặc áo dài, cái áo dài đen hay là dài một màu, rồi cái khăn đóng của mình đã là cứ màu đỏ hay màu đen. Bây giờ cái đoàn Pháp á, họ mặc cái áo dài Việt Nam, họ thổi kèn, họ đi trên đường phố, họ cũng có cái gọi là nghệ thuật sắp đặt, nhưng mà họ đổi cái khăn đóng, họ cải tạo lại cái khăn đóng theo kiểu của họ, mà cái áo dài họ may theo kiểu của họ rất đẹp. Nó làm cho cái ăn mặc của Huế, cái áo dài của Huế, cái khăn đóng của Huế nó hiện đại, rất dễ thương và rất đẹp, chứ không phải là một cách quê mùa. Thì tôi thấy là tâm lần này là nói là như thế.
Bước ra khỏi các không gian nghệ thuật trong nhà, điểm đặc biệt mới của năm nay là nghệ thuật trên đường phố. Sau đây là một ấn tượng mà nhà văn Ngô Minh chia sẻ.
Có những chương trình là tôi thấy rất là, ví dụ như chương trình đây cũng có, một chương trình trước cũng có, là cái chương trình đi cà kheo của người Bỉ ấy, đông lắm, khoảng gần cả trăm người mà đi cà kheo. Cà kheo cao có cái đến 5 mét, cao bằng cái ngôi nhà 2 tầng, có cái thì chừng chục mét, nhưng có cái cao lênh khênh bằng cái ngôi nhà 2 tầng. Thì mà họ đi thì họ đi cà kheo, rồi họ đối diện, họ đi theo nhạc, họ đánh trống được chiếc và rất đẹp, họ đi quanh các cái thành phố trong Huế. Thì tôi thấy đó là rất lạ, những cái điều này là rất lạ. Nói chung là Festival Huế là mang lại nhiều niềm phấn khích cho mọi người.
Đến với đại chúng, được ghi nhận là ham muốn của ngày càng nhiều các đoàn quốc tế, các nghệ sĩ từ phương xa muốn tiếp xúc với những người dân thường để chia sẻ những ánh mắt và những nụ cười, nhà văn Biểu Ý cho biết.
Càng ngày thì những cái đoàn quốc tế họ có một cái quan niệm, tức là họ muốn gần dân. Cho nên những cái mục nào mà làm ở cái chỗ uy nghiêm lắm, những cái chỗ nào mà đi vào khó khăn hoặc là bán vé giá cao, thì hình như những cái phái đoàn, những cái đoàn nước ngoài họ không thích lắm. Cho nên dân dân họ là muốn trình diện gần đường phố và gần những chỗ thị tứ cho nhân dân xem, đó họ có cái khuynh hướng như vậy. Thì cái này đầu tiên chẳng hạn là như là nước Bỉ thì nó hay có cái đoàn cà khêu của nó đi giữa đường á, thì nhân dân vui lắm. Những cái người nghệ sĩ đi cà khêu như vậy, đi giữa đường thì nhìn qua nhìn là họ cười vui, nhiều khi họ chào hỏi gật đầu và người dân cũng gật đầu lại, cũng là đưa tay lên vậy, thì thấy nó vui vẻ hơn nhiều. Thì bây giờ cái khuynh hướng như vậy tôi thấy nó lan rộng ra ở một số nước khác nữa. Họ muốn tìm những nơi đông như vậy, những cái chỗ dân tụ họp, mà có thể là dân hoàn toàn giống như thể dân đen, mà họ đến họ múa họ hát mà được người ta sụm lại xem. Có nhiều người dân họ chưa biết những nghệ thuật này, họ chỉ trỏ, họ ồ lên, có vẻ là không hiểu, nhưng mà như vậy người ta lại thích, thì người ta lại làm thế nào đó để mà gây được cái tiếng cười ở trong dân, là họ cho như vậy là đạt. Thì thì khuyến hưởng là tôi thấy cũng tốt.
Quý khán giả đang theo dõi tạp chí chuyên đề của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI với đề tài Một vài ghi nhận về Festival Huế 2012. Chương trình hôm nay có sự tham gia của các nhà văn Ngô Minh, Bửu Ý, Trần Thùy Mai, các nhà nghiên cứu văn hóa Nguyễn Đắc Xuân, Nguyễn Xuân Hoa, các nhà giáo Thái Kim Lan và Nguyễn Văn Bình. Các khách mời của chương trình tuần này là người Huế hoặc là từ lâu gắn bó với cố đô.
Cùng với các hội diễn sôi động trên đường phố, trong chương trình của Festival Huế lần này, với những người hâm mộ, có một chút không gian trầm lắng. Tiết mục Những Chiếc Gối Đỏ do nghệ sĩ âm thanh Vanessa Jussom đến từ Pháp sáng tạo và chuẩn bị rất công phu nhiều tuần trước khi diễn ra festival cùng với các bạn trẻ Huế. Đến với Những Chiếc Gối Đỏ, du khách như trở lại với khung cảnh thiên nhiên, được nghe những câu chuyện về tình yêu qua giọng kể của người Huế. Những Chiếc Gối Đỏ của Vanessa Jussom không khỏi gợi nên ở những người gắn bó với Huế một hồi ức trong veo về những ngôi vườn đã trở thành một trong những điều tiêu biểu tượng trưng cho tâm hồn Huế. Xin mời quý vị nghe lời kể của nhà giáo Thái Kim Lan, một người đã xa quê nhưng rồi trở lại bởi những gắn bó của bà với ngôi vườn xưa.
Có một người đã nhận định là Huế là một bài thơ đô thị, một bài thơ đô thị ở trong đó vườn Huế chính là cái điểm thơ của, hay là cảnh Huế là cái điểm thơ của thành phố này. Phong cảnh thiên nhiên và những khu vườn đầy cây trái bóng mát xanh ôm tạo nên một nét đặc sắc của Huế. Thì tôi cho đó là một cái tấm cảnh của Huế, vườn Huế là tấm cảnh của Huế, và chính tôi là người mê say vườn Huế. Và anh phải biết là khi tôi trở về Huế, bởi vì cái khu vườn của Huế mà thôi, nhiều hơn là một cái nhà. Bởi vì lúc nhỏ tôi được bà nội dẫn đi quanh vườn và hoa trái ở trong vườn của nhà bà nội tôi đã theo dõi tôi tất cả những năm mà tôi ở nước ngoài. Và khi tôi mơ thì tôi mơ nhiều nhất về cái khế, cây nhãn, cây vải, cây giáng châu ở trong vườn, cây hoa hải đường.
Được tổ chức vào đêm ngày 9 tháng 4, lễ tế đàn Nam Giao có vẻ như chìm lắng, ít được sự chú ý của công chúng. Nhưng với rất nhiều người, lễ tế Nam Giao vẫn là một hoạt động rất được quan tâm. Lễ tế Giao năm nay có nhiều thay đổi so với năm trước, với việc giảm bớt rất nhiều nghi thức, và người chủ tế không phải là đại diện của chính quyền mà là diễn viên. Từ đó có tiếng nói cho rằng đây chỉ là vua giả trong một nghi thức cố gắng tái tạo như thực, vừa được sân khấu hóa, vừa truyền tải những giá trị tâm linh, tiếp tục là một chủ đề gây tranh luận. Sau đây là nhận xét của nhà văn Ngô Minh.
Thì ngày xưa thì người ta nói là sao, tại sao là cái đợt cái này là cái rất nghiêm túc. Ngày xưa là vua tế Nam Giao là một chuyện đất nước, cái chuyện vô cùng long trọng, không thể đưa ra để diễn kịch được, mà diễn kịch trên khẩu chứ không thể diễn kịch tại đàn Nam Giao được. Tức là có một ý kiến như thế. Thì dần dần á thì tỉnh Thừa Thiên Huế thì người ta xác định á là chỉ phải đóng thật chứ không diễn nữa. Ví dụ như các yêu cầu để mà tế trời, các yêu cầu trời đất, tức là an dân rồi an sinh như thế nào thì phải đóng cái lời tế đó, phải có, phải nêu ra, chứ không chỉ là lời lẻ tung tung xưa nay mà thể diễn á.
Ngược lại với ý kiến của nhà văn Ngô Minh, nhà giáo Nguyễn Văn Bình thì cho rằng không nên tái hiện lại nghi lễ tế Nam Giao như một hoạt động tâm linh, ông cho biết.
Thì tôi đã thấy là không biết là trong cái bối cảnh hiện nay thì khi mà mỗi ràng buộc con người trong cái xã hội nông nghiệp xưa nó bây giờ nó còn ngày càng gần như mai một, và khi mà cái chế độ công chủ nó không còn nữa, vua không còn nữa, thì mình tổ chức cái lễ này như thế nào? Đây tôi nghĩ đây là một cái đề tài đáng nghiên cứu cho cái nhà làm văn hóa. Còn riêng tôi thì tôi thấy là thế này, hãy trả lại cho quá khứ những cái gì thuộc về quá khứ, chứ đừng có biến những cái giá trị tâm linh của một cái thời thành một cái món hàng kinh doanh rẻ tiền. Vì như thế thì tôi nghĩ là giống như là mình đã bắn bài bác của quá khứ, chứ không phải bắn súng lục nữa. Còn nếu như nói một cách ví von là bình cù rượu mới, thì cái sự kiện này theo tôi thì nó cái mình lấy một cái bình rượu thuộc hàng cổ, hàng độc, hàng quý hiếm mà chỉ đặt trên bàn thờ thôi. Bây giờ mình lấy xuống, bỏ hũ đa vào và mời khách, thì cái nó trò như vậy. Bảo nó tôi không thấy là có một cái ý nghĩa gì về nhân văn và tâm linh về cái việc tổ chức tế lễ này. Chúng ta đã sử dụng những cái giá trị tâm linh một cách rất là hời hợt và rẻ tiền, thì tôi nghĩ là không nên làm.
Trở lại với một cái nhìn chung về Festival Huế đang diễn ra, cũng như về các dịp festival đã trở thành truyền thống tại Huế từ hơn 10 năm nay, chúng tôi xin giới thiệu với quý thính giả cái nhìn của một số nhà văn hóa. Giữa các quan điểm này có thể có nhiều điểm khác biệt, nhưng điểm chung có lẽ là tất cả đều mong làm cho Huế trở thành một thành phố ngày càng đẹp hơn, tốt hơn và đáng sống hơn. Trước hết là các nhận xét của nhà giáo Thái Kim Lan, một người từ lâu nay có những phê bình mạnh mẽ về chính sách của chính quyền đối với việc tổ chức các hoạt động festival tại Huế theo phương thức hiện tại.
Tôi chưa có đồng ý lắm về cái cách làm lễ hội, không phải lần này thôi mà nói chung từ đã mấy lần trước rồi. Điểm thứ nhất của tôi là tôi thấy một cái lễ hội phải đi từ lòng đời sống của người dân tại một thành phố. Tôi ở Âu Châu, thành thử tôi cũng biết các lễ hội thường xảy ra, và tôi thấy một cái lễ hội thường xảy ra thường không làm cản trở lắm cái cuộc sống thường nhật của người dân. Tôi nghĩ thành phố Huế phải có một cái tính cách festival khác hơn. Điểm nữa là tôi rất không đồng ý về chuyện dùng đài nổi để làm festival, bởi vì tôi cho đây là một cái di sản cần phải được gìn giữ rất là nghiêm ngặt. Thì tôi thấy festival nó phá vỡ nhiều hơn là nó đem lại một cái gì đó nó mang đậm cái bản sắc của Huế. Và người dân nhiều khi bị đồng nhiều hơn là tham gia vào chuyện này, và chỉ như là họ cũng hưởng được một chút nào đó cái hào nhoáng, cái giàu có. nhưng mà hình như tất cả cái đó đều là bọc biển cả. Dĩ nhiên là cái quan điểm văn hóa của tôi, làm văn hóa của tôi nó khác. Ví dụ như tôi cũng đã từng nói là tôi thấy những cái lễ hội dân gian nếu biến nó thành những nét đặc sắc văn hóa của Huế thì cái đó nó đẹp hơn là làm một cái cuộc lễ hội tưng bừng mà hẳn không có gì lễ chỉ đến cái thành phố này.
Tiếp theo đây là nhận xét của nhà văn Trần Thùy Mai.
Huế trước đây là một thành phố, tuy là cổ đô, là một cái trung tâm văn hóa, nhưng mà quá nhiều năm nó đã bị tụt hậu về kinh tế so với nhiều thành phố khác, và nó có cái nguy cơ bị hóa thành tỉnh lẻ. Thì chính cái festival Huế này nó đã làm cho Huế trở lại thành một cái thành phố mà hồi tụ, nó là trở thành một cái điểm hẹn, đó cũng là một cái điều rất là hay, nó có ích lợi cho văn hóa của thành phố.
Tạm khép lại tạp chí hôm nay về Festival Huế là một nhận xét của nhà văn Ngô Minh về ý nghĩa của Festival.
Huế ngày xưa là Huế là tầm mặt khoảng 9 rưỡi đêm là người ta ngủ hết rồi, không thể ít người đi ngoài được là. Tuy nhiên mà bây giờ là cả cái chương trình cá mùa đến có khi đến 10 rưỡi, 11 giờ. Cái đó thì họ một năm khoảng 5-7 ngày lên một tuần rồi họ thôi. Tuy nhiên mà cái vấn đề là người dân yêu cả trí thức Huế, yêu cầu là tức là làm sao cho Huế phải thức dậy để sôi động cùng, chứ không phải là cứ nằm ngủ thôi mà. Cái yêu cầu mà Huế phải mới lên và sôi động lên. Thì đó là mấy cái câu thực tế của lớp trẻ hiện nay.
RFI.
RFI. RFI. Toute la diversité du monde.
Toute la diversité du monde.
Thưa quý vị, ngày mai sau phần bản tin, phần 2 của chương trình sẽ đến với quý vị với một điểm báo do Tuấn Thảo phụ trách. Tiếp đó là tạp chí Tiêu Điểm Thời Sự, bầu cử Tổng thống Pháp, chủ nhân Điện Élysée biến thành đối thủ chung, Tú Anh trình bày với phần phân tích của nhà báo Nguyễn Văn Huy. Thưa quý vị, chương trình phát thanh Việt ngữ của đài RFI hôm nay xin tạm dừng tại đây. Xin cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai. Phần kỹ thuật của buổi phát sóng hôm nay do Napaphone đảm trách.